Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về việc thực hiện chủ trương ba liên kết của tuổi trẻ Gia Lai. Tiếp đó là thông tin về chàng thanh niên đam mê sản xuất rau sạch Trịnh Hưng Công. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ba liên kết là một trong những chủ trương được đưa vào nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 của Trung ương Đoàn, nhằm phát huy vai trò của đoàn thanh niên các cấp trong việc kết nối, huy động nguồn lực để tổ chức triển khai hoạt động vì cộng đồng. Thực hiện chủ trương ba liên kết do Trung ương Đoàn phát động triển khai, các cấp bộ đoàn Gia Lai đã chủ động sáng tạo, không ngừng phát huy vai trò trong việc kết nối, huy động nguồn lực để tổ chức triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, nhân lên tinh thần xung kích cống hiến của đoàn viên thanh niên, nhân lên sức mạnh tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Chủ trương ba liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng, trong đó liên kết lực lượng gồm thanh niên với nông dân, công nhân, phụ nữ, công an, quân đội. Liên kết địa bàn gồm nông thôn, đô thị, các vùng miền địa phương. Liên kết cộng đồng là tổ chức đoàn với các câu lạc bộ, tổ đội nhóm, các tổ chức cá nhân. Cụ thể hóa nội dung này, trong giai đoạn 2022-2025, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và định hướng của Trung ương Đoàn, phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh được triển khai một cách đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, bảo đảm tính thường xuyên liên tục, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời bao phủ các địa bàn đô thị, khu công nghiệp, trường học. Phong trào đã thực sự trở thành điểm nhấn nổi bật trong toàn bộ hoạt động công tác đoàn, không chỉ góp phần giải quyết kịp thời căn cơ những vấn đề bức thiết của cộng đồng mà còn tạo dựng môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Gia Lai trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo đó, 100% các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh đã tiến hành liên kết lực lượng với công an, quân sự, công nhân, phụ nữ, nông dân và người dân trên địa bàn trong tổ chức các hoạt động, đồng thời tiến hành liên kết địa bàn giữa khu vực đô thị và nông thôn trong triển khai các chiến dịch, đưa các nguồn lực về hỗ trợ các thôn xã khó khăn, vùng sâu vùng xa, các địa phương đang hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã triển khai trên 8.000 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá đạt hơn 420 tỷ đồng. Các hoạt động tình nguyện diễn ra sôi nổi với hơn 700.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, thu gom hàng nghìn tấn rác thải, xây dựng hàng trăm km đường giao thông nông thôn, hàng trăm căn nhà nhân ái được trao tặng, hàng trăm nghìn suất quà hỗ trợ người dân khó khăn. Thông qua các hoạt động tình nguyện đã tạo môi trường hoạt động, cơ hội để tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh cống hiến sức trẻ, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Cho biết về các việc thực hiện chủ trương ban liên kết thông qua các hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, anh Nguyễn Đức Tôn, bí thư đoàn trường Đại học Quy Nhơn tỉnh Gia Lai nói:
Hàng năm đoàn trường Đại học Quy Nhơn tổ chức các chuyến tình nguyện cho các bạn sinh viên với mục đích phục vụ cuộc sống cộng đồng và đội thanh niên xung kích của nhà trường đến các vùng khó khăn, vùng tập trung người đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ người dân trong ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và tặng quà cho các hộ dân nghèo. Ở bên cạnh đó, đoàn trường cũng chú trọng đến công tác giáo dục cho các bạn đoàn viên thanh niên đến các địa phương. Đặc biệt trong đợt hè vừa qua, đoàn trường Đại học Quy Nhơn tham gia với tỉnh đoàn chương trình tình nguyện tại hai xã biên giới của Gia Lai sắp nhập, và thông qua việc thực hiện chiến dịch tình nguyện các xã biên giới này đã giúp các bạn sinh viên rất nhiều trong việc phát triển các kỹ năng, đặc biệt là việc mà hỗ trợ người dân ở vùng đồng bào dân tộc số. Sau bão số 13 và đợt lũ vừa rồi, đoàn trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân phát động rất nhiều đợt tình nguyện, đặc biệt là cho các bạn sinh viên tham gia dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường, các khu phố trong địa bàn thành phố và trực tiếp tại trường Đại học Quy Nhơn.
Chung tay cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị cũng là một trong những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được các cấp bộ đoàn tích cực hưởng ứng. Thực hiện chủ trương ba liên kết, tuổi trẻ quân đoàn 34 cũng đã phối hợp với các cơ sở đoàn triển khai nhiều hoạt động tình nguyện tại các địa bàn đơn vị đóng quân với sự tham gia của đông đảo cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thông qua các hoạt động không chỉ hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới mà còn phát huy tinh thần xung kích của cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng công tác quần chúng Cục Chính trị Quân đoàn 34 cho biết.
Trên cơ sở những cái khảo sát của tất cả các tổ chức đoàn trong cái 10 năm đầu mối trực thuộc quân đoàn, hiện nay là 76 cái tổ chức đoàn cơ sở, thì chúng tôi đã trên cơ sở đó là xây dựng kế hoạch để phối hợp với các xã đoàn, tỉnh đoàn của địa phương và các địa phương để lập kế hoạch xây dựng cái chương trình chi tiết hoạt động tình nguyện này. Và tất cả những hoạt động này đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, đoàn địa phương và đoàn của đơn vị quân đoàn 34, và quá trình đều có tổ chức phát động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công việc cụ thể, có cán bộ phụ trách và trọng tâm vào cái hoạt động là an sinh xã hội, rồi cái hoạt động như hiến máu nhân đạo, rồi khám bệnh cấp thuốc miễn phí để góp phần giúp cho nhân dân, nhất là cái đồng bào vùng dân tộc bớt đi những khó khăn và thêm cái đoàn kết của quân dân trong thời gian vừa qua.
Cho biết về việc thực hiện chủ trương ban liên kết của tuổi trẻ Gia Lai thời gian qua, đặc biệt là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai thông tin.
Đối với chủ trương ban liên kết là liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng, thì chúng tôi đều triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh. Đặc biệt thì đối với tỉnh đoàn, chúng tôi thành lập đội hình chuyên cấp tỉnh gắn với các cái chương trình chiến dịch, và trong đó đặc biệt là chiến dịch mùa hè xanh và hành quân xanh. Chúng tôi tổ chức hoạt động tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai, và chúng tôi tổ chức hoạt động tại xã đảo Nhân Châu. Để qua đó thì chúng tôi cũng đã triển khai chỉ đạo cho các trường đại học, cao đẳng tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện phối hợp với các đội hình như hành quân xanh, khoa phượng đỏ, thì tổ chức đến với các địa bàn, và trong đó thì chúng tôi hướng mạnh vào các cái hoạt động liên quan đến việc làm các cái tuyến đường cờ Tổ quốc để tạo cái dấu ấn cũng như là chào mừng đại hội đảng các cấp. Và trong đó thì khi mà các bạn tham gia thì trực tiếp cùng với lực lượng tại địa phương để thực hiện cái công trình này, mang cái ý nghĩa giáo dục truyền thống cũng như là giáo dục lòng yêu nước của các bạn đoàn viên thanh niên.
Chủ trương ban liên kết đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng và quy mô các hoạt động đoàn hội trên địa bàn tỉnh, tạo sự đoàn kết giữa các cơ sở đoàn, giúp đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác. Thời gian tới, chủ trương ban liên kết sẽ tiếp tục được các cấp bộ đoàn hội toàn tỉnh nhân rộng nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không ít bạn trẻ chọn rời quê để tìm kiếm cơ hội ở đô thị. Nhưng cũng có những người quyết định trở về, kiên định xây dựng tương lai từ chính mảnh đất mình gắn bó. Chàng thanh niên Trịnh Hưng Công ở khu phố Thiết Trụ, phường An Nhân là một trong số ấy. Với niềm đam mê sản xuất rau sạch và cách làm bài bản, anh cho thấy nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành hướng đi bền vững cho những người trẻ dám nghĩ khác và dám làm đến cùng.
Vừa tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh thì Trịnh Hưng Công trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong những năm khoác áo lính, anh được giao nhiệm vụ chăm sóc rau cung cấp cho bếp ăn. Và niềm đam mê sản xuất rau hữu cơ của Trịnh Hưng Công bắt đầu từ đó. Sau khi rời quân ngũ, anh trở về quê hương chọn nghề trồng rau hữu cơ để khởi nghiệp. Tuy nhiên sau một thời gian sản xuất, anh nhận ra vốn kiến thức của mình về rau hữu cơ quá hạn hẹp. Thế là vào năm 2016, anh quyết định xuất khẩu lao động theo diện tu nghiệp sinh về nông nghiệp trồng trọt ở Nhật Bản để vừa mưu sinh vừa tìm hiểu về quy trình kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ ở đây. Sau 3 năm làm việc và học tập tại Nhật Bản, Trịnh Hưng Công về nước với hành trang mang về không chỉ là số vốn kha khá chắc chiêu sau thời gian lao động ly hương, mà quý giá hơn là vốn kiến thức kinh nghiệm tích lũy từ những năm trực tiếp sản xuất rau sạch. Anh Công đã dành toàn bộ số tiền tích góp và vay mượn thêm người thân để mở trang trại sản xuất rau hữu cơ Suki Farm trên mảnh đất rộng 4 hecta. Trong thời gian đầu, do những khác biệt về điều kiện đất đai khí hậu, nên việc áp dụng các kỹ thuật canh tác đã được học ở Nhật vào tình hình sản xuất thực tế gặp rất nhiều khó khăn. Không nản lòng với những khó khăn đó, trong quá trình vừa học vừa làm, Trịnh Hương Công đã từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất rau hữu cơ của mình trên cơ sở kết hợp các kiến thức đã được học ở Nhật Bản với các kinh nghiệm của người dân trồng rau địa phương. Đến nay, toàn bộ các khâu trong quy trình sản xuất rau của trang trại Suki Farm đều được thực hiện theo hướng an toàn sinh học, thân thiện với môi trường, như sử dụng phân bón hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, khung nhà lưới không chọn sắt thép mà bằng tre, dụng cụ đựng rau cũng bằng rổ tre, không sử dụng bì nhựa mà gói bằng lá chuối, buộc sợi chuối rơm. Chính nhờ quy trình sản xuất khoa học bài bản như vậy nên Suki Farm đã nhanh chóng chinh phục thị trường và tìm được nguồn khách hàng tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm của mình. Nói về điều này, anh Trịnh Hương Công, chủ trang trại Suki Farm chia sẻ.
Rất là may mắn rằng hiện tại nhận thức tiêu dùng và đặc biệt tất cả các sản phẩm về rau hữu cơ thì được người dân họ tin dùng và đang phát triển rất là lớn. Thì trong năm 2024 là mình đã làm việc với một số khách hàng từ đặc biệt là rau ăn lá, thì khu vực từ Đà Nẵng trở vào trong miền Nam, thì cái lượng nhu cầu rất là lớn. Ví dụ như là bây giờ hiện tại hệ thống An Phú Farm hay Vitamark hay là một số đơn vị ngay cả ở trên vùng Tây Nguyên, khu vực Đắk Lắk, khu vực Lâm Đồng, họ cũng đang làm việc với mình và cái sản lượng vẫn đi cung cấp đều. Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng của mình với những nhu cầu hiện tại du cư thì mỗi ngày thì cho ra khoảng 200 kg rau và 300 kg rau ăn quả. Thì so với mức nhu cầu thực tế thì vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường hiện tại. Vâng. Nên là xu hướng sắp tới mình cũng rất là mong rằng sẽ cùng với một số hộ và bà con ở khu vực lân cận và mở rộng sản xuất ra cho để mình canh tác vấn đề về hữu cơ.
Từ những thành công bước đầu của trang trại Suki Farm, hiện nay Trịnh Hương Công đang tiến hành liên kết với các hộ dân khác ở địa phương để chuyển giao kỹ thuật thực hiện mô hình. Tham gia vào mô hình này, người dân sẽ được chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất rau theo hướng hữu cơ, được trang trại bao tiêu sản phẩm. Và đặc biệt nhất, trong quá trình sản xuất theo quy trình rau hữu cơ, nếu năng suất thấp hơn cách sản xuất bình thường, thì người dân sẽ được trang trại đền bù theo phần bị thiếu hụt. Chính cách làm này đã giúp nông dân an tâm tham gia cùng Trịnh Hương Công sản xuất rau hữu cơ. Chị Dương Thị Thanh Thúy, một hộ nông dân liên kết sản xuất rau với trang trại Suki Farm chia sẻ.
Từ trước giờ ở nhà thì làm thấy bình thường, mà vô trại thì nay thấy khác hơn. Ở trại thì khác hơn, như làm đất của làm luống với lại gieo dư trồng nó khác hơn ở nhà. Bên thời gian canh tác thì thấy hiệu quả hơn ở nhà mình làm. Bây giờ đây mình cũng làm như ở trại đây, như trồng đồ theo đúng quy trình rồi ấy. Nó thưa rồi ấy, nó đạt hơn ở nhà.
Ngoài việc mở rộng quy mô trang trại, định hướng của Trịnh Hương Công trong thời gian tới là tạo ra một điểm du lịch nhà vườn, thu hút sự chú ý của khách du lịch đối với phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tạo cơ hội cùng tham gia trải nghiệm vào quá trình sản xuất những sản phẩm rau hữu cơ an toàn cho sức khỏe. Anh Công đang từng bước tiến hành cải tạo cảnh quan trang trại theo từng khu riêng biệt, như khu rau ăn lá, rau gia vị, ngũ cốc, củ quả. Trong một số thời điểm, trang trại còn trồng thêm nhiều luống hoa hướng dương, đậu biếc, hoa ly và tiến hành nhập khẩu và trồng thử nghiệm nhiều giống rau củ mới như cà chua sô-cô-la, bắp nữ hoàng, củ cải đỏ, củ dền đỏ, cải kale, khổ qua tây, súp lơ baby. Ngoài ra, để phục vụ tốt việc trải nghiệm kết hợp với góp phần giáo dục cho các em nhỏ học sinh, Suki Farm còn bố trí khu đất riêng cho các em để được hướng dẫn cách làm cỏ, lên luống đất, gieo giống rau, trải nghiệm cuộc sống của người làm nông dân. Anh Nguyễn Hàng Vinh, một du khách ở phường Quy Nhơn, chia sẻ.
Em đã tìm chung quanh bán kính 10-20 km để có một cái không gian để cho mấy bé nó về với thiên nhiên. Thì em tìm thấy cái nông trại này. Để cho mấy bé, thứ nhất là mấy bé được trải nghiệm về với thiên nhiên, cái thứ hai nữa là cho mấy bé biết được những loại nông sản rau, và cái thứ hai nữa là nhà trường cũng cho mấy bé ăn những loại rau ở nông trại này sạch, thì để cho mình có một cái gọi an tâm để cho về sức khỏe của mấy bé.
Quá trình khởi nghiệp của những người trẻ luôn đầy những cam go thử thách, sự kiên định vượt qua khó khăn hay niềm vui sướng khi thành công. Đằng sau mỗi câu chuyện đều là quá trình cố gắng, phấn đấu, học hỏi không ngừng. Riêng với chàng thanh niên Trịnh Hương Công, đó là quá trình sống, cố gắng hết mình với niềm đam mê để mang đến thành công cho bản thân và những thay đổi tích cực cho những người xung quanh. Vùng đất Thiết Trụ trước kia cũng là vùng chuyên canh rau, nhưng đó là cách trồng rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Giờ đây vẫn là vùng đất ấy, vẫn là những người nông dân đấy, nhưng họ đã dần quen với việc sử dụng các chế phẩm sinh học, phân hữu cơ, trồng các loại hoa quanh vườn để bảo vệ thiên địch. Sự thay đổi ấy có sự đóng góp từ một chàng trai có niềm đam mê đặc biệt với sản xuất rau sạch, Trịnh Hưng Công. Chuyên mục Phát thanh Thanh niên của báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Thanh Bê Lệ Lan và kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.